Xin Chúa dẫn dắt chúng con bởi lời của Chúa và ánh sáng của Chúa. Xin Chúa ban lời của Ngài cho chúng con. Chúng con muốn sống từ những tất cả những lời từ miệng của Ngài. Xin Chúa hãy sức dầu cho người nghe và người nói. Xin Chúa ban cho chúng con lời sống động và ánh sáng từ cho lời của Chúa. Chúng con muốn cùng với Chúa để đạt mục tiêu. Và sáng nay chúng con chọn cây sự sống. Xin Chúa mang chúng con, cứu chúng con khỏi hiểu biết chết. Còn mang chúng con đến cây sự sống. Lời khen Chúa. Tốn qua thật là một lời rất là tuyệt vời. Đã mang chúng ta quay trở lại ban đầu. Chăng đã viết là viết đầu tiên. Thức viết là đều có từ ban đầu. Đây rất là quan trọng. Để chúng ta đừng có tự lời bỏ kinh nghiệm. Đấng Christ là cây sự sống. Nếu chúng ta rời bỏ Đấng Christ là cây sự sống thì anh em còn gì nữa? Chỉ có sự chết thôi. Để hiểu biết không bị điều thiện điều ác. Có nhiều sự thất bại và khốn khổ. Đó là kinh nghiệm của chúng ta. Nếu mà chúng ta ăn trái cây sự sống thì chúng ta có những kinh nghiệm khác. Chúng ta có kinh nghiệm về hiện thực, kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, về niềm vui đầy dẫy. Đó là điều hoàn toàn khác, một lĩnh vực hoàn toàn khác. Và tất cả chúng ta phải sống ở trong những điều như vậy mỗi ngày. Sáng hôm qua Chúa đã kêu gọi chúng ta trở lại để chúng ta không bị phân tâm lầm lạc. Khi bắt đầu đức tin không có nhiều hiểu biết thì anh em khao tìm kiếm điều gì? Anh em khao khát Chúa, anh em chỉ muốn Chúa, muốn thấy Chúa, muốn thưởng thức Chúa. Còn 10 năm sau thì như thế nào? Theo thời gian thì có nhiều hiểu biết. Thì có một cái mối nguy hiểm để người ta rời bỏ cuộc sống của Chúa. Cho nên sứ đồ Giăng không có viết cái điều rất phức tạp, mà viết để cho người ta hiểu, mà tự hỏi mình cái kinh nghiệm của mình như thế nào. Thư Giăng không có được viết để chúng ta đọc xong rồi hỏi là có hiểu cái gì không. Nhưng mà vấn đề ở đây vấn đề là chúng ta phải tự hỏi mình là kinh nghiệm của tôi như vậy, tôi có biết có Chúa hay không, tôi có sống như vậy hay không. Sáng nay chúng ta không công về cái bằng chứng là chúng ta có sự sống. Bằng chứng đầu tiên về có sự sống của Chúa là có ánh sáng của Chúa. Nếu mà ai mà có tâm linh sống động thì phải có ánh sáng của Đức Chúa Trời ở trong lòng của mình. Sứ đồ Giăng bắt đầu như thế nào? Đó là lời truyền giảng đầu tiên mà tôi nhận được Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là sự sáng, và trong Ngài có tối tăm đâu. Ở Chúa Giêsu. Cái bằng chứng có sự sống không phải là hiểu biết, không phải là việc làm. Thỉnh thoảng nó đơn giản là một việc làm gì đó là đơn giản, nhưng mà đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn xem. Bằng Đức Chúa Trời muốn xem chúng ta có được đủ đầy bởi Đức Chúa Trời không. Chúa có phán hội thánh chặt đe là ta biết việc làm của ta. Mà Chúa nói là người có tiếng là sống nhưng mà là chết. Đó là điều quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta làm rất là nhiều điều. ta chuẩn bị cho hội nghị, chúng ta tổ chức hội nghị rồi tiếp khách, rất nhiều việc để làm. Nhưng mà Chúa không có bị được ấn tượng bởi những điều đó. Cái vấn đề mà Chúa chú ý, Chúa đặt câu hỏi là chúng ta phải làm những điều đó bởi Thánh Linh tác động hay không, bởi sự có đến từ Chúa không? Khi Chúa đến thế gian trong ngày thứ nhất, câu 4 nói là trong ngày có sự sống, có nghĩa rằng toàn bộ thế gian này là trong sự chết. Nếu mà trong ngày có sự sống, có nghĩa rằng ở ngoài ngoài thì không có sự sống của Đức Chúa Trời. Và sự sống là đặc sản của loài người. Chúa đi đâu? Từ ngày là ánh sáng của thế gian. Rồi câu 5, sự sáng soi sông cuối tâm. Chúa đến từ cả thế giới và cả do Thái giáo cũng trong cuối tâm. Ngày nay nhiều cơ đốc nhân nghĩ là tôi tin Chúa rồi, tôi trong ánh sáng. Như vậy không có đơn giản. Nhưng chúng ta cũng nghĩ rằng chúng ta trong hội thánh thì chúng ta có ánh sáng. Không có đơn giản như vậy. Chúng ta nghĩ chúng ta ở nền tảng địa phương thì chúng ta có trong ánh sáng. Ở đây đâu có ghi rằng Chúa ở trên nền tảng địa phương rồi có ánh sáng đâu. Mà ghi là trong ngài có sự sống, và sự sống là ánh sáng của loài người. Chúa được đổ đầy bởi Cha. Ngài đi đâu cũng bày tỏ được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tội lỗi của con người cũng được bày tỏ, và sự đồi bại của tôn giáo cũng được bày tỏ ra. Họ đã làm ngày Sa-bát, đã làm một cái luật pháp để đàn áp người ta. Tới cái ngày yên nghỉ trở thành một ngày mệt nhọc cho toàn bộ dân Đức Chúa Trời. Đó không phải là bóng tối sao? Người ta bị bệnh, người ta bị khốn khổ, có khó khăn. Còn người ta đến buổi nhóm trong ngày Sa-bát, người ta tìm kiếm sự cứu rỗi, và sau đó người ta bị mắng chửi. Nhưng mà Chúa đến, Chúa đề giải phóng người ta. Chúa đã phơi bày toàn bộ tôn giáo. Nếu mà chúng ta không có bám chặt Chúa thì chúng ta cũng như vậy. Ở trong ngài có sự sống, chúng ta phải đến với Chúa, và sự sống chính là ánh sáng của loài người. Sự sống ánh sáng. Ánh sáng mạnh hơn cả tối. Ở trong sáng thế ký 1, cái điều mà Đức Chúa Trời tạo nên. Tôi đọc sáng ký 1 câu 2, quả đất là vô hình và sự mờ tối trên mặt nước. Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng phải có ánh sáng, và thì có ánh sáng. Amen. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt lành, bèn phân ánh sáng bóng tối. Rất tuyệt vời. Ban đầu thì đất là vuông và trống không. Lúc đầu ở trên trái đất, trên trái đất đó. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ đất cũng vậy, cũng loại trống không, cũng có bóng tối. Cho dù con người, dù có tiến bộ về kỹ thuật, nhưng mà cũng sa ngã trầm trọng, không còn phân biệt. Ngày nay người ta không không biết phân biệt được người nam người nữ. Ngày nay có nhiều bóng tối ở trên bóng, giống như sai nói bóng tối che đầy cả bóng cả trái đất. Ngày nay không còn cái giá trị đạo đức nữa. Ngày nay vì hôn nhân như thế nào, cái thế hệ chúng ta là vô luật pháp, không có Đức Chúa Trời ác độc đã trở lại như vậy. Thật là bóng tối ở trên ở bề mặt vực ẩm. Thật là còn người ta diễn dịch kinh thánh luôn, không còn đúng, không còn lẽ thật nữa. Người ta không còn quan tâm tới sự thật nữa. Tức là khi mà ra tìm cách thông công, người ta tụ tìm cách. Bây giờ sự lẫn lộn ở đâu? Nếu tất cả các cá nhân đều có sự sống cả, rồi các tín đồ hiểu kinh thánh cũng khác nhau rồi đã. Nếu không thể nào được phải không? Nếu mà tất cả có thực sự có ánh sáng thì sẽ hiểu lời Chúa như thế nào. Tất cả sẽ có cùng một cái khải thị, thì có một thánh linh thôi. Và ngay cả ngày nay bóng tối cũng ngay ở giữa dân Chúa Trời. Và nhưng mà linh của Đức Chúa Trời vận hành ở trên mặt nước. Đức Chúa Trời muốn thay đổi. Thế còn tình trạng của chúng ta ngày nay, tình trạng của chúng ta như thế nào? Tình trạng của anh em. Và anh em có sự ánh sáng ở trong đầu như thế nào? Suy nghĩ của chúng ta cũng có nhiều bóng tối nữa. Nếu mà thánh linh không có bày tỏ ra, thì cái suy nghĩ của chúng ta cũng đang tối như thế gian vậy. Cho nên Phaolô mới nói là đừng không được sống theo cho người dân ngoại, đầu óc của họ bị bóng tối. Chúa ơi, chúng ta hy vọng Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi bóng tối. Chúa, thánh linh là một tâm linh là đèn của Chúa soi sáng tất cả mọi phòng ở bên trong. Và ánh sáng bắt đầu từ thánh linh. Nếu chúng ta tiếp nhận được thánh linh thì con người được soi sáng. Đèn của anh, tâm linh của anh em là một đèn, còn thánh linh là dầu. Nếu chúng ta nhận được dầu thì chúng ta có ánh sáng ở trong tâm linh. Nếu có ánh sáng ở trong tâm linh nhưng không có đủ, còn tâm hồn chúng ta đen tối, thì chúng ta không thấy được gì cả. Chính vì vậy tâm hồn chúng ta cũng được soi sáng nữa. Toàn bộ tâm hồn chúng ta phải nói với Chúa ơi, hãy soi sáng tâm hồn của con, loại bỏ mọi tập bóng tối trong con đi. Đức Chúa Trời phán rằng hãy có ánh sáng. Amen. Khi Chúa nói với chúng ta thì sẽ có ánh sáng trong lòng của chúng ta. Chúng ta chỉ đừng có giữ buổi nhóm rồi nghe. Nếu như vậy thì chẳng có ích gì cả. Chúng ta phải ở đây, ở trong tâm linh và nói với Chúa rằng xin Chúa hãy phán với con. Nếu mà Chúa phán với chúng ta sẽ có ánh sáng. Và tối hôm qua lại có ánh sáng đã soi chúng ta, và hôm nay chúng ta muốn có nhiều ánh sáng hơn nữa. Ánh sáng phải gia tăng hơn nhiều. Chúng ta thấy trong ngôn 4 câu 8 đó là người công bình sẽ được ánh sáng soi sáng và sẽ được soi nhiều hơn nữa. Chúng ta muốn có bao nhiêu ánh sáng cho À, anh có muốn như ánh sáng đầy ánh sáng luôn. Alleluia. Đó là châm ngôn 4:18, câu rất là tuyệt vời mà Chúa đã ban cho chúng ta. Trong ngôn 4:18, trên con đường những người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng lên lên cho đến giữa trưa. Nếu mà tâm hồn của anh em được Chúa soi sáng thì đó là một cái sự chúc phước. Anh em sẽ thấy được sự chiêm ngưỡng của Chúa. Ánh sáng đuổi bóng tối đi. Tôi hay nói Chúa hãy đuổi mọi bóng tối ở trong ước muốn, trong suy nghĩ và trong cảm xúc của con. Cảm xúc của chúng ta cũng rất là nhiều bóng tối. Chúng ta muốn làm những làm điều vô nghĩa, những điều không có cần thiết. Bao nhiêu ngày anh em bao nhiêu chúng ta bận rộn những điều vô nghĩa ở trong ngày phải không? Những điều hư không hay những hay là những cái tin tức vô nghĩa, những việc này điều kia. Nhưng mà lòng chúng ta lại bị lôi cuốn, có phải là bóng tối hay không? Và cả ước muốn của chúng ta cũng, và cảm xúc của chúng ta cũng cần ánh sáng nữa. Chúng ta cảm xúc, chúng ta thích làm những cái điều mà chẳng liên quan gì với Chúa cả, không liên quan tới nước của Chúa, nên tôi là thích làm nữa. Đó không phải là bóng tối sao? Tôi hãy nói với Chúa rằng, bên Chúa hãy soi sáng cảm xúc của con, hãy cứu cảm xúc của con, để cho cảm xúc con hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Đó là anh, đó bằng chứng của sự sống. Chúa soi sáng của chúng ta bị lôi cuốn, bị khao khát điều gì? Những điều mà không liên quan gì với Đức Chúa Trời cả. Nếu mà chúng ta nhận được ra những điều đó thì đó là cái dấu hiệu chúng ta có được ánh sáng của Chúa. Và chúng ta hãy đến với Chúa nhiều. Và Chúa là ánh sáng thật và soi sáng càng nhiều hơn nữa. Cái con đường của kẻ thì tối tăm, 19. Chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Trong ngôn 4:19, người ta có hiểu là tại sao đi hội thánh, tại sao làm gì ở đây, ở nhà sướng hơn không? Nếu mà có những suy nghĩ như vậy thì có nghĩa là bóng tối. Đức Chúa Trời muốn xây dựng ta một cái thành tỏa sáng khắp nơi. Chúa là nói cho Ma-thi-ơ 5 lần, các ngươi là ánh sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi không thể nào mà giấu đi được. Nếu mà em ở một mình, em có thể làm một có thể tỏa sáng như vậy hay không? Không thể nào được. Không thể nào được. Chúa nói là các ngươi là ánh sáng của thế gian. Một thánh ở Syriac phải luôn soi sáng toàn bộ thị sĩ, toàn bộ thành phố thị sĩ. Một cái thành ở trên núi không thể nào mà giấu được. Đó là điều mà Chúa muốn xây dựng cùng với chúng ta. Ở trong Khải Huyền cũng cho biết, Khải Huyền 21 cho biết Chúa muốn làm gì với chúng ta. Khải Huyền 21:10, rồi Thánh Linh, tôi được Thánh Linh cảm động, Thiên Sứ đó đưa tôi đến trên một cái hòn núi lớn và cao và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. Câu 11, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời, sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch như ngọc bích trong suốt. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn xây với chúng ta, một cái thành và có tỏa sáng như vậy. Và trong suốt là bụi thạch vậy. Khi một người tội lỗi đến và đi dự buổi nhóm thì họ nhận ra được tội của mình, đó chính là ánh sáng, và họ nhận ra được Chúa, nhận biết được sự vinh hiển của Chúa. Không ai có thể đạt được điều này nếu mà một mình. Cho nên anh em đừng có ở một mình, mà chúng ta phải thấy được mục tiêu của Đức Chúa Trời, một cái Chúa muốn xây một cái thành mà tỏa sáng như bích ngọc này. Xin Chúa cho tất cả chúng ta tỏa sáng ở trong hội thánh. Nếu mà một người không có tỏa sáng thì không có tốt. Nên tất cả chúng ta phải được Chúa soi sáng, phải được tẩy sạch để được bày tỏ ánh sáng của Chúa ra. Chúa cho tất cả mọi chúng ta được tỏa sáng như vậy. Như vậy thì có sự bình yên. Lúc đó người ta biết người ta đi đâu. Có nhiều tín đồ hỏi coi Chúa ở đâu, ở đâu có thể thấy được sự vinh hiển của Chúa. Đây là điều quan trọng. Xin Chúa cho ánh sáng của Chúa bày tỏ qua chúng ta. Chúng ta muốn ở một cái nơi như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng hãy có ánh sáng và sẽ có và đã có ánh sáng. Và trong những ngày hôm nay rất là quan trọng. Sau đó nữa, chúng ta muốn công công với Chúa, Chúa phán với chúng ta. Khi mà Đức Chúa Trời phán thì sẽ có tác động. Nên Chúa hãy phán với chúng ta. Đấy là cái lời thông điệp đầu tiên. Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối. Chúa Giêsu. Khi Chúa soi hiện ra trong chúng ta, soi sáng chúng ta. Côrintô nhì đoạn 4. Vì Đức Chúa Trời là đấng phán rằng sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, để làm cho chúng ta cho sự sáng ngày chói lòa trong lòng chúng tôi, làm cho sự thông biết về sự vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Côrintô nhì đoạn 4 câu 6. Câu này rất là tuyệt vời, rất là quý giá. Những lời trong hội nghị này, khi tôi chuẩn bị, tôi hỏi Chúa là thời gian gần nhất mà con nhận được ánh sáng Chúa là khi nào. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Tôi nói Chúa, có một điều gì đó không ổn với tôi. Là Chúa nói rằng là ánh sáng của Chúa chói lòa trong lòng chúng ta. Chói lòa luôn. Để sự thông biết và sự vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Cái lần cuối cùng chúng ta xem xét sự vinh hiển của Chúa là khi nào. Chúa thực sự hiện ra hiện ra với chúng ta như thế nào. Chúng ta cần sự trải nghiệm này thường xuyên. Hiểu biết chỉ có trong đầu thôi. Nó không thể nào thay đổi lòng chúng ta được. Không thể nào chinh phục lòng chúng ta cho Chúa được. Em chỉ đọc Kinh Thánh rồi sau đó làm cái gì đó cho Chúa, và sau đó bị phân tâm, không có trong Chúa nữa. Nhưng mà nếu chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa giống như Esa, Jeremy, Ezechiel và các môn đồ, thì cái đó, thì họ có được rất là ấn tượng. Và chúng ta hãy đến với Chúa để trải nghiệm Chúa mới mẻ, chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Tôi muốn khích lệ tất cả mọi anh em hãy đến với Chúa. Chúa ơi, Chúa cho con thấy những gì ngăn cản chúng con chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa. Xin Chúa hãy chinh phục con một cách mới mẻ cho Chúa và cho chương trình của Chúa. Chúa muốn chúng ta làm những gì đó tất cả tấm lòng của mình, chứ không chỉ làm cái gì bên ngoài. Chúa muốn cả tất cả lòng của chúng ta. Cái năng lớn nhất là hãy yêu Đức Chúa Trời. Chỉ có như vậy thôi ạ. Có đơn giản như vậy không? Chỉ yêu Đức Chúa Trời. Yêu bằng tất cả tấm lòng. Anh em có làm được điều như vậy không? Nếu chúng ta thấy được sự chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Chúa, chúng ta sẽ phục vụ Chúa tại tấm lòng của mình. Chúng ta cần ánh sáng thật là nhiều để Chúa dẹp bỏ mọi sự ngăn cản trong lòng của chúng ta, phơi bày tất cả những gì mà ngăn cản Chúa. Nếu chúng ta không thể nào tự làm điều đó được, ánh sáng không có nghĩa là chúng ta ngồi mà chúng ta suy nghĩ những gì ngăn cản mình. Nếu như vậy chúng ta sẽ bị trầm cảm, có những điều chẳng liên quan. Ánh sáng của Đức Chúa Trời là ánh sáng của sự sống. Văn 1 nói rằng nếu mà có sự tương giao với Chúa nhưng mà đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Ánh sáng có nghĩa ánh sáng nhận được có nghĩa là chúng ta khi nào thực sự tương giao với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn ba sáng là khi ta đọc Kinh Thánh rồi nói chuyện nhau về Kinh Thánh rồi nói cái này thì khác bị sai. Nếu như vậy thì làm cho người khác bị giống như không phải là chúng ta nói với nhau mà người nào làm sai được làm đúng, cái đó không phải là ánh sáng. Và ánh sáng thật đến từ sự thông công thật. Thông công thật với Chúa sẽ ban cho chúng ta trải nghiệm về ánh sáng, phơi bày và ban chúng ta sự sống. Như trong Văn 8, cái người đàn bà ngoại tình, những người khác đã thấy được bà bắt bỏ tay và những người kia muốn tán xét bà đó, và Chúa đã làm gì? Chúa đã ban cho người bà ta ánh sáng, cho thấy cái tội lỗi bà ta như thế nào, và đã cứu bà ta. Ánh sáng không, Chúa nói là từ bây giờ đừng có phạm tội nữa. Rất là quan trọng để chúng ta cần có sự tương giao thực sự với Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm của tôi là khi chúng ta nói với Chúa, ăn năn và dọn sạch lòng của chúng ta, và đặc biệt là khi Chúa đoán nói với chúng ta, nếu mà Chúa nói chúng ta thì chúng ta có thể thông công thật với Chúa, thì Chúa sẽ nói chúng ta cần thay đổi điều gì. Đang nói là nếu mà chúng ta tương giao với Chúa, nên sau đó vẫn lại đi trong bóng tối, không có gì thay đổi cả, thì chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nếu tôi nghĩ là tôi tương giao với Chúa Trời được, nhưng mà trong lòng tôi có đầy sự vô nghĩa, thì như vậy là chỉ như vậy không có là sự thật. Ta chúng ta phải thử nghiệm mình. Nếu mà chúng ta nói chúng ta có tương giao với Chúa mà lại không sống với Chúa, rồi không có kiên nhẫn với vợ, với con cái, hay là không có sự nhân từ thương xót, thì có nghĩa là mình nói dối, không có làm sự thật. Chúng ta phải tập chính mình và hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, điều gì xảy ra với con vậy? Đây là điều rất quan trọng. Nếu mà chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như chính mình ngày trong ánh sáng, thì chúng ta thông công với nhau. Hầu hết của Đức Giêsu, con này làm chúng sạch mọi tội chúng ta. Câu 7 của Giăng thứ nhất đoạn 1. Thật là tốt. Chúa muốn chúng ta cùng đi với Ngài trong ánh sáng, để cho sự đời sống ta được soi sáng. Chúa soi sáng, Chúa càng soi sáng chúng ta càng nhiều, thì cũng giống như Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Ngài ở trong ánh sáng. Có nghĩa lúc nào cũng là hiệp một với Chúa cả, thì chúng ta giao thông với nhau. Và huyết đến huyết của Giêsu, con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. Nếu mà chúng ta cùng ở cùng với Chúa, chúng ta sẽ có niềm vui. Chúng ta sẽ có cái niềm vui được tương giao với nhau. Chúng ta, nếu mà khi nào người ta giấu hay là trốn, thì không có muốn gặp nhau, thì có nghĩa là liền không tốt. Nếu mà chúng ta cùng thánh đồ đến với Chúa, thì hay dù có chuyện gì đó cũng sao cả, chúng ta có niềm vui. Nếu mà chúng ta chỉ được như vậy, nếu chúng ta đi trong ánh sáng như Ngài ở trong ánh sáng, chúng ta đừng có sợ ánh sáng như mấy con gián vậy. Chúng ta khi mà bật đèn lên thì mấy con gián nó trốn hết. Chúng ta phải là những người thích tương giao với nhau, thông công với nhau thực sự, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đến với Chúa. Thật là tuyệt vời. Còn huyết của Chúa Giêsu, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Con đề này nó đến là ánh sáng của Đức Chúa Trời luôn, sự rửa sạch. Chúa cho chúng ta ánh sáng rồi, và trước cầu huyết của Chúa rửa sạch chúng ta không mọi tội. Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta, đây là lúc để cùng bước đi với Chúa ở trong ánh sáng. Nếu mà Chúa đến, Chúa sẽ soi sáng tất cả, soi bày tất cả mọi những gì của con người đang ra ngoài ánh sáng, tất cả gì trong lòng chúng ta nữa. Chúa sẽ soi sáng, soi bày tất cả gì tôi suy nghĩ, gì trong lòng của tôi. Anh em có tưởng tượng được không? Tất cả đều phải phơi bày hết. Cho nên thật là tốt lành nếu mà ngày nay chúng ta hãy làm điều này với Chúa. Nói rằng huyết của Chúa Giêsu Christ, con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Con Ngài là một cái khích lệ để chúng ta hãy bước đi đến ánh sáng trong ngày hôm nay. Chúa phơi bày tất cả, bày tỏ tất cả ra ánh sáng. Câu này là phán với tôi những điều này. Giăng 3 câu 19 nói rằng là sự xét đáng đó là như vậy. Sự xét đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn là sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Như vậy không có tốt. Nếu như vậy không thể nào mà được cứu cả. Nếu người ta yêu tối tăm hơn cả ánh sáng nữa. Tại vì họ ghét ai làm ác thì ghét sự sáng, thì không muốn đến cùng sự sáng. Sợ công việc của mình phải được bày tỏ ra. Ai mà làm theo lẽ thật thì cùng đến cùng ánh sáng. Nên chúng ta hãy đến với ánh sáng để chúng ta xây dựng hội thánh. Chúng ta hãy mang đến với Chúa, cho Chúa chúng ta Chúng ta hỏi Chúa rằng Chúa ơi, con có hiệp một với Chúa không? Có các thánh đồ không? Ai là ai chỉ là muốn làm cái gì đó của mình thôi. Tất cả những điều này Chúa phải ban chúng ta ánh sáng. Nếu mà Chúa không có bày ra ánh sáng thì nó sẽ là một hủy hoại chúng ta, giống như một căn bệnh vậy á. Nếu mà không đi bác sĩ thì sẽ chết vì căn bệnh đó. Nếu mà có cái bệnh gì đó và đến khám bác sĩ thì có thể chữa lành được. Từ ngày này tôi khi được kết lệ, chúng ta cũng còn thời gian, đây là thời gian để cứu Chúa, để cứu chúng ta khỏi những gì mà ngăn cản. Chúng ta đi trong ánh sáng giống như Ngài trong ánh sáng, có tương giao với nhau và huyết của Chúa sẽ rửa sạch tất cả, rửa sạch chúng ta khỏi mọi tội của chúng ta. Thật là tuyệt vời. Nếu mà ai làm lễ thật sẽ đến cùng ánh sáng để cho việc của mình được bày tỏ ra. Giăng 3:21. Ngay cả những người phục vụ cũng cần được cũng được bày tỏ ra. Nếu mà có ai thương tình những người phục vụ thì đó cũng tốt. Đó là cái sự thử nghiệm. Chúng ta đừng có bực mình khi mà người khác phê bình mình. Nếu mà người ta nói sự thật mình phải tiếp nhận, chúng ta sẽ được cứu. Cảm tạ Chúa về ánh sáng của Chúa, ánh sáng của Chúa để chữa lành chúng ta. Ta đọc Malachi nói về sự tái lâm. Malachi 3:1. Những người mà biết danh của ta thì sẽ cùng bình sẽ một lần. Và các người đi ra ngoài khi Chúa đến thì giống như là và ngày nay mọi người sẽ một lần cho chúng ta và sẽ có sự chữa lành ở trong cá này. Những gì Chúa phơi bày, Chúa phơi bày ra để chữa lành chúng ta, cứu chúng ta và Chúa Giêsu. Đây là lời mời của Chúa. Chúa nói Chúa ta là ánh sáng thế gian. Chúa nói là ai tin ta, ai theo ta. Chúa không nói là ai nghe ta, ai đi theo ta thì sẽ không ở trong bóng tối mà nhận được ánh sáng của sự sống. Chúa nói là hãy đi theo ta, chứ không phải là ai tin ta. Chúng ta đừng có chọn con đường riêng của mình, hay chúng ta bận rộn hay là lúc phục vụ như thế nào. Nếu chúng ta làm như theo ý riêng của mình thì chúng ta hãy bước về theo ánh bóng tối. Ai đi theo Chúa, chúng ta hỏi Chúa là Chúa ơi, con phải làm gì, Chúa muốn gì. Và Chúa muốn làm như thế nào. Ai làm như vậy sẽ không đi trong bóng tối mà sẽ được sáng của sự sống. Và ngày có nhiều sự sống hơn nữa. Chúng ta nói rằng ai nhiều ánh sáng thì sẽ có nhiều sự sống. Những cái cây trồng cũng vậy, cũng chỉ thể lớn lên trong ánh sáng thôi. Nếu như ta muốn trở thành trái đầu mùa thì những trái đầu mùa đó phải có nhiều ánh sáng lắm, giống như Chúa là trong ánh sáng vậy. Như vậy mới có thể lớn lên được. Chúng ta nói chúng ta không có tội lỗi nào thì chúng ta tự lừa mình, có lẽ thật không có trong chúng ta. Nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Ngài là kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Tiểu đồ văn nói rất là thẳng thắn. Chúng ta cùng đến với nhau. Tôi nghĩ mà có nếu mà chúng ta đến với nhau mà ghét nhau thì Chúa nói là chúng ta ở trong bóng tối. Ai nói là ở trong bóng tối mà không ở nói trong ánh sáng mà là làm tội thì đó là kẻ nói dối. Chúng ta phải nhận ra, chúng ta phải nhận ra cái con người sa ngã của mình và chúng ta phải yêu thích sự thật. Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thần tính công bình tha tội cho chúng ta, làm cho chúng ta sạch khỏi mọi điều không công bình. Nói chung những ngày này chúng ta muốn là những người mà yêu thích sự thật. Ngày nay có nhiều người những người bị lừa dối cả các tín đồ nữa, tại vì họ không có yêu sự thật nữa, họ không tiếp nhận ánh sáng của sự thật nữa. Chúng ta phải nói Chúa hãy phán với con, xin Chúa cho con biết những gì chỗ nào mà con cần sự tội của Ngài, cần ánh sáng. Nếu chúng ta xưng tội của mình thì Ngài tha tội cho chúng ta. Đó là những cái bằng chứng chúng ta thấy được sự sống của Chúa. Cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Đi trong ánh sáng như Chúa trong ánh sáng, đó là rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy thực hành. Chúng ta làm như vậy, chúng ta thật sự là ánh sáng của thế gian. Trong những ngày Chúa cần nhiều ánh sáng của thế gian, chúng ta đừng có tìm kiếm hiểu biết, mà hãy tìm kiếm Chúa, cần lời phán của Chúa và sự hiện diện của Chúa. Chỉ như vậy mới có thể cứu chúng ta thôi, chỉ có Chúa thôi. Anh Chúa cho được có được hội thánh như vậy trước khi mà Ngài đến.